Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày 4 tháng 11 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về phản ứng của chính phủ Iraq trước cuộc thảm sát các tín hữu Kitô từ Baghdad. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các vị giáo hoàng tiền nhiệm của Ngài. Chiều thứ Ba vừa qua, theo thông lệ, Đức Thánh Cha đã đến hang Vatican, tức tầng hầm bên dưới vương cung thánh đường Thánh Phêrô Roma, để cầu nguyện cho các đức giáo hoàng đã qua đời, cũng như các tín hữu quá cố. Theo tử đạo thư Roma, Mẹ Giáo hội vừa chúc tụng Chúa vì mọi con cái đang hưởng phúc trên thiên đàng, vừa cầu xin Chúa cho linh hồn của mọi người đã yên nghỉ trong niềm hy vọng sống lại. Giáo hội cũng nhớ đến tất cả mọi người từ tạo thiên lập địa mà chỉ có Chúa mới biết lòng tin của họ, để nhờ lời cầu nguyện liên lỉ họ có thể nhập đoàn cùng các cư dân trên thiên đàng và hưởng phúc trường sinh. Sách tử đạo thư của dòng Solomon giải thích rằng lễ cắt nẵng là ngày mà giáo hội cầu nguyện cho các thành viên của mình đã yên nghỉ trong cái chết và đang chịu thanh luyện lần cuối cùng trước khi đi vào vinh quang. Chính Thánh Odilon, tu viện trưởng tu viện Cluny, Pháp, là người đã thiết lập một buổi cử hành phụng vụ đặc biệt để cầu nguyện cho mọi tu sĩ đã qua đời trong hàng ngàn tu viện trực thuộc vào dòng mẹ ở Bourgogne. Về sau, việc cầu nguyện cho người quá cố đã được quảng bá trong giáo hội hoàng vũ. Tin Roma. Đức Thánh Cha một lần nữa lên án những cuộc tấn công tàn bạo nhắm vào các tín hữu Kitô và kêu gọi tin tưởng và sống chung tại Iraq. Trong một điện tín gửi cho Đức Cha Atanase Mati Shaba Matuka, tổng giám mục thuộc nghi lễ Syria Baghdad, Đức Thánh Cha đã mạnh mẽ lên án cuộc tấn công dã man tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Baghdad hôm Chủ nhật 31 tháng 10 vừa qua, khiến cho hai linh mục và nhiều tín hữu thiệt mạng. Điện tín được gửi đến nhân dịp lễ an táng cho các nạn nhân hôm thứ Ba vừa qua. Trong điện tín, Đức Thánh Cha bày tỏ đau buồn sâu xa về cái chết tàn bạo của nhiều tín hữu và hai linh mục. Đức Thánh Cha cũng nói đến những nỗi đau khổ của người dân Iraq, cách riêng các tín hữu Kitô. Điện tín có đoạn viết: Từ nhiều năm nay, xứ sở yêu quý này phải chịu nhiều đau khổ không thể tả được. Và chính các tín hữu Kitô đã trở thành đối tượng của những cuộc tấn công tàn bạo, không màng đến sự sống là quà tặng bất khả xâm phạm của Chúa, cũng như muốn phá vỡ sự tin tưởng và cuộc sống chung trong xã hội. Đức Thánh Cha lặp lại lời kêu gọi để sự hy sinh của anh chị em chúng ta trở thành hạt giống hòa bình và tái sinh đích thực, và để cho những ai yêu chuộng hòa giải, sự sống chung huynh đệ và liên đới tìm được lý do và sức mạnh để hoạt động cho điều thiện. Cũng liên quan đến vụ sát hại tại Baghdad, cha Tahir Abdal, một trong hai linh mục bị nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan sát hại, đã từng chuẩn bị cho trường hợp tệ hại nhất, sau khi một mục sư Mỹ công bố ý định công khai đốt kinh Koran. Ký giả Stephen Farrell của báo The New York Times thuật lại rằng, khi một nhóm phóng viên của tờ báo rời bỏ nhà thờ dạo đầu tháng 9 vừa qua, thì đã rõ ràng là ai cũng đang chuẩn bị cho điều tệ hại nhất. Lúc đó, cha Abdal nói với các phóng viên của tờ báo rằng, Ngài muốn nhắn gửi với vị mục sư đang sống tại Hoa Kỳ, là một xã hội bảo vệ con người và tín ngưỡng, rằng tại sao ông muốn làm hại các tín hữu Kitô tại Iraq? Cách đây vài năm, cha Abdal và vị linh mục khác bị giết trong cuộc tấn công là cha Vaksim Sabik, đã từng là sinh viên của một linh mục công giáo thuộc nghi lễ Syria, hiện đang sống tại Michigan, Hoa Kỳ, là cha Safa Habash. Vị linh mục này nói rằng hai người học sinh của ngài là những linh mục thực sự tìm kiếm và hoạt động cho hòa bình và công lý tại Iraq. Hai vị đã ở lại với dân chúng, họ là những mẫu gương tốt cho dân chúng. Đi New York. Tòa Thánh khẩn khoản kêu gọi Liên Hiệp Quốc nhìn nhận các mối đe dọa nhắm vào các tín hữu Kitô. trong một bài phát biểu đầy cảm xúc tại trụ sở Liên Hiệp Quốc hôm 1 tháng 11 vừa qua, Đức cha Francis Julicat, quan sát viên thường trực của tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc, nói rằng cuộc thảm sát vừa qua tại Baghdad là một bằng cớ sống động về các mối nguy hiểm mà các tín hữu Kitô đang phải đương đầu. Đức cha Julicat nhắc lại rằng ngài đã từng sống tại Iraq và đã chứng kiến những cuộc thảm sát như thế. Đức cha quan sát viên thường trực của tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc lấy làm buồn vì một bản báo cáo của Liên Hiệp Quốc về khoan nhượng tôn giáo đã không nói đến số phận của các tín hữu Kitô là những người bị đẩy ra khỏi nhà cửa của họ, bị tra tấn, tù đày, sát hại, hay cưỡng bách phải cải đạo hoặc chối bỏ niềm tin của mình trên khắp thế giới. Đức cha Julicat nhấn mạnh, các nguyên thủ quốc gia trên thế giới phải đối phó với việc các tín hữu Kitô bị đàn áp. Quan sát viên thường trực của tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc nói rằng, mặc dù tòa thánh cổ võ những nỗ lực bảo vệ tôn giáo khỏi những lời nói gây hận thù và khích động bạo động, phái đoàn tòa thánh vẫn cảm thấy không hài lòng với các luật chống phạm thượng. Theo ngài, trong thực tế, các luật chống phạm thượng hiện đang được sử dụng như dụng cụ do nhà nước đề ra để đàn áp các tín hữu. Tin London. Các tín hữu Anh giáo trở lại Công giáo được phép cử hành phụng vụ trong các nhà thờ Anh giáo. Ông William Pittall, tổng thư ký của Thượng Hội đồng Giáo hội Anh giáo Anh, nói rằng các tín hữu Anh giáo nào đã trở lại Công giáo theo tông hiến Anglicanorum Sedibus của Đức Thánh Cha Benedicto có thể được phép cử hành phụng vụ trong các nhà thờ Anh giáo mà đa số đã từng là nhà thờ Công giáo. Tổng thư ký của Thượng Hội đồng Giáo hội Anh giáo giải thích rằng vấn đề còn tùy thuộc ở mỗi giám mục Anh giáo bản quyền. Theo ông Pittall, quyết định trở lại Công giáo là chuyện của từng cá nhân. Ông khẳng định, không phải các giáo xứ quyết định mà là cá nhân. Do đó, theo ông, họ không ra đi với tư cách là hội đồng giáo xứ, và như vậy không thể mang theo cơ sở hay tài sản của Giáo hội Anh giáo Anh với họ. Tin Madrid. Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha lên án việc phá thai trong tiến trình thụ thai trong ống nghiệm. Trong một cuộc họp báo tại Madrid hôm thứ Ba vừa qua, ông Isidro Catella, trưởng phòng báo chí của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, đã nói đến nhiều vụ phá thai xảy ra sau khi chẩn đoán có những dị hình về nhiễm thể trong tiến trình thụ thai nhân tạo. Giáo hội Tây Ban Nha đưa ra lời cảnh cáo trên đây chỉ vài ngày trước khi Đức Thánh Cha đến Barcelona vào ngày Chủ nhật, mùng 7 tháng 11. Tại đây Đức Thánh Cha làm phép tiên đá đầu tiên có một cơ sở mới dành cho các trẻ em có dị hình về nhiễm thể và những trẻ em có khuyết tật khác. Cơ sở này sẽ do Sáng hội Niño Dios, Chúa Hài Nhi, xây cất để đón tiếp các trẻ em sinh ra với những dị hình nói trên. Phát ngôn viên của Giáo hội Công giáo Tây Ban Nha nói rằng, với chuyến viếng thăm này, Đức Thánh Cha sẽ đưa tay ra đi bảo vệ sự sống của mỗi người, bất luận có khả năng trí thức nhiều hay giới hạn. Mặt khác, trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm thứ Ba vừa qua, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha cũng đã một lần nữa lên án luật nới lỏng việc cho phép phá thai đã được Quốc hội nước này thông qua vào tháng 2 vừa qua. Theo luật này, phụ nữ có thể tự do phá thai cho đến tuần lễ thứ 14 của thời kỳ thai nghén và cho đến tuần lễ thứ 22 nếu sức khỏe của người mẹ bị đe dọa hoặc bào thai có dị tật. Trước khi đặt viên đá đầu tiên xây cất trung tâm dành cho các trẻ em khuyết tật, Đức Thánh Cha sẽ thánh hiến vương cung thánh đường Sagrada Familia, thánh gia, đã được khởi công xây cất từ năm 1882. Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha nhấn mạnh rằng, khi dự án được đề ra vào cuối thế kỷ thứ 19, giáo hội đã từng cảnh cáo rằng gia đình tự nhiên và Kitô được xây dựng trên hôn phối là tế bào nền tảng của xã hội. Theo dự trù, những người tranh đấu cho hôn phối của những người đồng tính sẽ biểu tình vào sáng Chủ nhật mùng 7 tháng 11 tại Barcelona để phản đối Đức Thánh Cha. Tin Washington. Hội nghị mùa thu của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ sẽ tập trú vào các vấn đề nội bộ. Được biết, phiên khoáng đại mùa thu năm nay của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ sẽ khai diễn tại thành phố Baltimore từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 11 tới đây. Trong các hội nghị trước, các nước giám mục Hoa Kỳ đã chú trọng đến những vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục trong giáo hội, hoặc vấn đề các chính trị gia công giáo ủng hộ phá thai. Nhưng năm nay các vị sẽ chỉ thảo luận về các vấn đề nội bộ, như bầu chọn các vị lãnh đạo của hội đồng, ngân sách, cơ cấu tổ chức và truyền thông. Phiên khoáng đại mùa thu sắp tới sẽ là phiên họp cuối cùng của Đức Hồng Y Francis George với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Nhiều người tiên đoán rằng người sẽ kế vị Đức Hồng Y trong chức vụ này là Đức cha Gerald Kinakas, Giám mục Tucson, bang Arizona. Đức cha Kinakas hiện đang là Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục. Ngoài ra, trong phiên họp tới, các đức giám mục Mỹ cũng sẽ bầu vị tổng thư ký và thủ quỹ của Hội đồng Giám mục, cũng như các vị chủ tịch của 6 ủy ban. Tin Bujumbura, Burundi. Các đức giám mục vùng Đại Hồ Phi Châu đồng ý làm việc chặt chẽ với nhau hơn để thăng tiến hòa bình, công lý và hòa giải trong những quốc gia thường bị xáo trộn trong vùng. Thỏa thuận đã đạt được trong hội nghị các đức giám mục Burundi, Congo, Kenya, Rwanda, Tanzania và Uganda, cũng như Liên Hội đồng Giám mục Trung Phi và Đông Phi vào trung tuần tháng 10 vừa qua. Thỏa thuận của các đức giám mục vùng Đại Hồ là một đáp ứng với lời kêu gọi được đưa ra trong Thượng Hội đồng Giám mục về Phi Châu hồi tháng 10 năm 2009. Trong Thượng Hội đồng, các đức giám mục Phi Châu đã kêu gọi có nhiều hợp tác hơn giữa các đức giám mục trong vùng để đẩy mạnh các nỗ lực xây dựng hòa bình. Các đức giám mục Phi Châu nói rằng sự hợp tác giữa các đức giám mục là điều cần thiết hơn bao giờ hết trong một vùng thường xảy ra những cuộc tranh chấp giữa các bộ lạc, các cuộc nổi loạn, chính sách cai trị tồi tệ và việc khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách bừa bãi khiến hủy hoại môi trường sống. Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm 27 tháng 10 vừa qua, các đức giám mục vùng Đại Hồ Phi Châu cho biết, nội trong 6 tháng, các ngài sẽ đề ra một kế hoạch và tiến hành thực thi kế hoạch này. Các vị cũng đồng ý hô hào các tổ chức công giáo như đại học, trung tâm nghiên cứu, các ủy ban công lý và hòa bình, cũng như các Caritas địa phương và mạng lưới phát triển tham gia vào việc thực thi kế hoạch. Tin New Delhi. Ấn giáo đánh giá cao sứ điệp của Tòa Thánh nhân ngày Diwali, lễ ánh sáng của Ấn giáo. Trong sứ điệp gửi cho Hội đồng Giám mục Ấn Độ đề ngày mùng 2 tháng 11 vừa qua với tựa đề Tín hữu Kitô và tín đồ Ấn giáo, tiến tới tôn trọng hỗ tương, tin tưởng và hợp tác. Tòa Thánh khẳng định rằng tôn trọng hỗ tương là một trong những nền tảng để xây dựng cuộc sống chung hòa bình, cũng như tiến bộ trong xã hội, và sự tin tưởng nuôi dưỡng mọi quan hệ đích thực giữa người với người. Sứ điệp mang chữ ký của Đức cha Pierre Luigi Zelata, thư ký Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, đã đánh động các tín đồ Ấn giáo. Ông Swami Agnivesh, một nhà hoạt động xã hội, nói rằng sứ điệp của Tòa Thánh sẽ giúp liên kết Ấn giáo và Kitô giáo trong việc xây dựng công lý và hòa bình. Ông Shastri, thư ký hội Delhi Arya Pratinidhi Sabha, một tổ chức Ấn giáo cải cách, nói rằng Tòa Thánh là một linh địa đối với các tín hữu Kitô. Do đó sứ điệp của Tòa Thánh là một vinh dự đối với các tín đồ Ấn giáo. Ông nói rằng sứ điệp cho thấy các tín hữu Kitô ngày càng yêu thương và tôn trọng người Ấn giáo. Cha Babu Joseph, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Ấn Độ, nói rằng sứ điệp là một cử chỉ thiện chí đối với Ấn giáo. Diwali là một đại lễ kéo dài 5 ngày, qua đó các gia đình Ấn giáo cử hành các nghi thức truyền thống trong gia đình và tôn thờ nữ thần Lakshmi, nữ thần của thịnh vượng. Một số cộng đồng kinh doanh tại Ấn Độ bắt đầu năm tài chính vào ngày đầu tiên trong tuần lễ Diwali với hy vọng làm ăn thịnh vượng trong suốt năm. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về phản ứng của chính phủ Iraq trước cuộc thảm sát các tín hữu Kitô tại Baghdad do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sau cuộc thảm sát xảy ra tại nhà thờ chính tòa Công giáo thuộc nghi lễ Syria tại Baghdad, đây là lần đầu tiên chính phủ Iraq đã đề ra một số biện pháp mạnh đối với giới hữu trách về an ninh, hứa chăm sóc những người bị thương và đền bù thiệt hại cho gia đình các nạn nhân, tài trợ để tức khắc sửa chữa nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của Giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Syria, bắt giữ viên chỉ huy cảnh sát đặc trách vùng Kerala tại trung tâm thủ đô Baghdad là nơi xảy ra cuộc thảm sát, thiết lập một ủy ban điều tra để trừng phạt những người chịu trách nhiệm về an ninh trong khu vực này. Trên đây là những cam kết được chính phủ Iraq đề ra để đáp ứng với cuộc thảm sát xảy ra hôm Chủ nhật vừa qua. Trong một thông cáo được cho công bố hôm thứ Ba, mùng 2 tháng 11 vừa qua, ông Ali Adaba, phát ngôn viên của chính phủ Iraq, đã loan báo một loạt những biện pháp rất cứng rắn sau vụ thảm sát xảy ra trong nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, khiến cho 53 người chết, trong đó có 46 tín hữu Công giáo và 60 người bị thương, mà 20 người hiện đang trong tình trạng nguy ngập. Rất ít khi chính phủ Iraq tỏ ra cương quyết như thế để trừng phạt những người chịu trách nhiệm về an ninh. Cũng trong một thông cáo, chính phủ Iraq kêu gọi các cộng đồng Kitô mà hàng trăm ngàn người đã bỏ nước ra đi từ năm 2003, đừng đầu hàng trước các áp lực của kẻ thù của Iraq và hãy ở lại trong xứ sở của mình. Cuộc tấn công xảy ra ngay trong một thánh lễ hôm Chủ nhật vừa qua là một trong những cuộc tấn công đẫm máu nhất chống lại các tín hữu Kitô Iraq kể từ năm 2003. Hành động dã man này đã tạo ra một làn sóng phẫn nộ trên khắp thế giới, ngay cả trong thế giới Hồi giáo. Ông Dali Bobake, quản nhiệm Đại Đền thờ Hồi giáo tại Paris, Pháp Quốc tuyên bố rằng, người Hồi giáo ngày nay không thể dung thứ cho những cuộc tấn công khủng bố đẫm máu nhắm vào các tín hữu Kitô đang sinh sống trên đất nước Hồi giáo. Cũng vậy, Đạo trưởng Hồi giáo Ali Sittani, một giới chức Hồi giáo Sitte cấp cao của Iraq, đã lên án điều mà ông gọi là hành động tội ác chống lại anh em Kitô của chúng ta. Đức Hồng Y Emmanuel Đệ Tam Delhi, Thượng phụ Giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Kande, Iraq, cũng đã kêu gọi các tín hữu Kitô sống chung hòa bình với người Hồi giáo. Trong thánh lễ an táng các nạn nhân vụ thảm sát được cử hành hôm thứ Ba vừa qua, trước sự hiện diện của khoảng 700 tín hữu và đại diện các tôn giáo, chủng tộc và chính trị tại Iraq, Đức Hồng Y Thượng phụ Giáo hội Công giáo Kande đã nói, chúng ta không sợ chết và đe dọa, chúng ta là con cái của xứ sở này, và chúng ta sẽ ở lại Iraq, tay trong tay với người anh em Hồi giáo của chúng ta để vinh danh Iraq. Thiết nghĩ cũng nên nhắc lại, trong vụ thảm sát, có hai linh mục là cha Wafsin Sabi và cha Theer Saad Abda. Hai linh mục này được an táng trong nghĩa trang gần nhà thờ chính tòa. Vị linh mục thứ ba là cha Kartin, qua đời khi được đưa vào bệnh viện, được chôn cất gần Mosul, Bắc Iraq. Cuối cùng, hai nhân viên của đài truyền hình tư nhân Al-Bada Diya là đài đã cho truyền đi những lời yêu cầu của những kẻ bắt cóc đã bị bắt giữ nhưng đã được trả tự do. Hai người này bị tình nghi có liên lạc với nhóm khủng bố tấn công vào nhà thờ chính tòa. Song song với những biện pháp cứng rắn của chính phủ Iraq, một số tổ chức Hồi giáo cũng đã lên tiếng kêu gọi bảo vệ các tín hữu Kitô. Tại Ai Cập, tổ chức có tên là Anh Em Hồi Giáo, nhóm đối lập quan trọng nhất tại nước này, kêu gọi bảo vệ các nhà thờ. Hôm thứ Ba vừa qua, tổ chức này đã kêu gọi chính phủ Ai Cập hãy bảo vệ các nơi thờ phượng của các tín hữu Kitô trước những lời đe dọa của một nhóm Hồi giáo cực đoan có liên hệ chặt chẽ với Al-Qaeda, là nhóm chủ mưu cuộc tấn công vào nhà thờ chính tòa Công giáo Syria. Trên trang mạng riêng, tổ chức Anh Em Hồi Giáo lên án cuộc thảm sát và cảnh cáo toàn thế giới và trước tiên các tín đồ Hồi giáo rằng bảo vệ các nơi thờ phượng của mọi con cái các tôn giáo độc thần là sứ mệnh của đại đa số người Hồi giáo. Thông cáo của tổ chức Anh Em Hồi Giáo khẳng định rằng tổ chức khước từ mọi lời đe dọa ngu xuẩn chống lại các nơi thờ phượng của các tín hữu Kitô tại Ai Cập, dù xuất phát từ đâu và với bất cứ lý do nào. Trong thông cáo, tổ chức Anh Em Hồi Giáo kêu gọi chính phủ Ai Cập và toàn dân nước này hãy bảo vệ mọi nơi thờ phượng của các tín đồ, mọi tôn giáo độc thần. Thiết nghĩ cũng nên nhắc lại, tổ chức có tên là Quốc gia Hồi giáo Iraq, tức tổ chức chủ mưu vụ thảm sát, đã tung ra lời đe dọa nhắm vào các tín hữu Copt tại Ai Cập. Trong một cuộn băng ghi âm, tổ chức này đe dọa tấn công vào các tín hữu Copt nếu giáo hội này không chịu trả tự do cho hai phụ nữ Kitô bị xem như bị giam giữ trong các tu viện vì đã xin gia nhập Kitô giáo. Hôm thứ Ba vừa qua, một nguồn tin từ các lực lượng an ninh Ai Cập cho biết, kể từ Chủ nhật vừa qua, an ninh đã được tăng cường một cách kín đáo với nhiều cảnh sát mặc thường phục và các toán tuần tiểu lưu động để bảo vệ các nơi thờ phượng của giáo hội Copt.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi Tuần Một Sự Kiện do Bình Minh phụ trách. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong chuyên mục Mỗi Tuần Một Sự Kiện hôm nay, chúng tôi đặc biệt gửi đến quý vị và các bạn đề tài Quyền sở hữu không phải là ơn huệ xin cho. Đây là lời khẳng định của cha Giuse Nguyễn Thể Hiện, dòng Chúa Cứu Thế, trong bài giảng trong thánh lễ cầu nguyện cho các nạn nhân Cồn Dầu vào tối 26 tháng 10 năm 2010 tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Sài Gòn. Chúng ta đã được nghe trình bày về những diễn tiến đã và đang xảy ra liên quan đến vụ việc tại giáo xứ Cồn Dầu thuộc giáo phận Đà Nẵng. Đặc biệt, chúng ta được nghe văn thư của Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam do Đức cha Nguyễn Thái Hợp ký gửi đến ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và ông Chánh án Tòa án Nhân dân quận Cẩm Lệ. Vì thế, chúng ta sẽ dành ít phút trong thánh lễ cầu nguyện đặc biệt này để tự hỏi, Hội Thánh, tức là chính cộng đoàn của chúng ta đây, muốn có những tâm tình nào trong sự hiệp thông sâu xa với anh chị em Kitô hữu và với những người thành tâm thiện chí khác tại Cồn Dầu hiện nay? Như anh chị em đã biết, trong văn thư nói trên, Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã nêu lên bốn uẩn khúc và nghi vấn xung quanh vụ việc. Từ đó, Ủy ban Công lý và Hòa bình đề nghị tòa án hoãn việc xét xử để làm sáng tỏ những nghi vấn ấy. Nói cách khác, cần phải đặt vụ xét xử sáu anh chị em giáo dân Cồn Dầu vào trong bối cảnh đích thực và rộng lớn của sự việc. Bởi lẽ, nếu không đặt vụ việc vào trong bối cảnh thực sự của nó,
không xác định sự thật của vụ việc một cách khách quan, đầy đủ và toàn diện, thì quyền được xét xử trong công lý và trong sự thật của sáu giáo dân Cồn Dầu sẽ có nguy cơ không được bảo đảm. Mọi người, mà cụ thể là sáu anh chị em giáo dân Cồn Dầu, đều có quyền được xét xử trong công lý và sự thật. Mức độ thấp nhất của việc bảo đảm công lý và sự thật đó chính là việc đặt vụ việc vào đúng bối cảnh thật sự của nó, bằng cách ít nhất phải giải đáp một cách thỏa đáng và chân thật những uẩn khúc xung quanh vụ việc. Và sau khi đã làm như thế, nói theo văn thư của Ủy ban Công lý và Hòa bình, nếu đưa ra xét xử thì yêu cầu phải tiến hành theo đúng quy định của luật tố tụng hình sự với quyền của các bị cáo có luật sư biện hộ. Cộng đoàn chúng ta ở đây hiệp nhất với các đức giám mục trong những đề nghị rất đúng đắn nói trên. Vì thế, tâm tình đầu tiên của chúng ta lúc này là, cùng với anh chị em Cồn Dầu và tất cả những người thành tâm thiện chí khác, chúng ta thưa với Thiên Chúa là vua công lý, khát vọng của chúng ta về công lý và sự thật. Chúng ta chia sẻ và hiệp thông với nhau và với anh chị em ở Cồn Dầu trong thao thức tìm kiếm công lý và sự thật. Chúng ta diễn tả với mọi người và với xã hội cái thao thức cháy bỏng về công lý và sự thật đó của chúng ta. Đó chính là tâm tình đầu tiên của việc chúng ta họp nhau cầu nguyện ở đây và lúc này. Điểm thứ hai, như anh chị em đã biết, văn thư của Ủy ban Công lý và Hòa bình có nhắc đến quan điểm của Hội đồng Giám mục Việt Nam được công bố ngày 25 tháng 9 năm 2008. Trong bản quan điểm đó, các đức giám mục khẳng định rằng cần phải sửa đổi luật đất đai hiện hành theo hướng quan tâm đến quyền tư hữu của người dân như tuyên ngôn quốc tế của Liên Hiệp Quốc và nhân quyền đã khẳng định. Mọi người đều có quyền tư hữu cho riêng mình hay chung với người khác, và không ai có thể bị tước đoạt tài sản của mình cách độc đoán. Vì thế, chúng tôi, tức là các đức giám mục Việt Nam cho rằng, thay vì chỉ giải quyết theo kiểu đối phó hoặc cá biệt, thì giới hữu trách phải tìm giải pháp triệt để hơn, tức là để người dân có quyền làm chủ tài sản, đất đai của họ. Đồng thời, người dân cũng phải ý thức trách nhiệm của mình đối với xã hội. Quan điểm và đề nghị này của Hội đồng Giám mục Việt Nam thật xác đáng trong hoàn cảnh cụ thể của đất nước ta hiện nay. Nhiều nhà nghiên cứu cũng có cùng một quan điểm như thế. Ví dụ, trên báo điện tử tuầnvietnam.net, ngày 14 tháng 9 năm 2010 vừa qua, tiến sĩ Nguyễn Quang A đã cho rằng, sở hữu công và sở hữu tư phải được công nhận và phải được quản lý trong một hệ thống thống nhất, và chỉ có người sở hữu đích thực mới được quyền định đoạt. Không thể coi là sở hữu toàn dân và tùy tiện quyết định. Chính sự không rạch ròi này là nguyên nhân của trên 98 các vụ khiếu kiện trong thời gian vừa qua. Đã đến lúc phải giải quyết tận gốc vấn đề sở hữu. Nếu không, tình hình khiếu kiện sẽ còn tiếp diễn và nhiều hơn, có thể dẫn đến bất ổn xã hội trầm trọng và cản trở sự phát triển của đất nước. Phát biểu trên Vietnam.net cũng trong ngày 14 tháng 9 năm 2010, tiến sĩ Phạm Duy Nghĩa nói rằng, cái mũ sở hữu toàn dân đã tạo cơ hội cho khai thác lợi ích nhóm và tư nhân hóa tài sản quốc gia diễn ra trên diện rộng và khá nhanh. Tôi nhắc đến một vài ý kiến đó để nói rằng, quan điểm của Hội Thánh Công giáo Việt Nam về tính cách cấp thiết của việc tu chính luật đất đai theo hướng tôn trọng quyền tư hữu của các cá nhân và tổ chức là một quan điểm đúng đắn và phù hợp với hoàn cảnh của đất nước chúng ta hiện nay. Có lẽ chính trong quan điểm đó mà liên quan đến những gì đang diễn ra tại Cồn Dầu, văn thư của Ủy ban Công lý và Hòa bình đã đề nghị phải tiến hành đối thoại để các gia đình ở Cồn Dầu thực thi quyền định đoạt về đất đai và tài sản của mình trong ý thức trách nhiệm đối với xã hội. Cộng đoàn chúng ta ở đây một lần nữa hiệp nhất với các đức giám mục trong những quan điểm và đề nghị rất đúng đắn nói trên. Và trong sự hiệp nhất đó, tâm tình thứ hai của chúng ta lúc này là, cùng với anh chị em tại Cồn Dầu và tất cả mọi người thành tâm thiện chí khác, chúng ta thưa lên Thiên Chúa là đấng tạo hóa, khát vọng của chúng ta về quyền sở hữu và định đoạt tài sản của mỗi người và mọi người. Chúng ta chia sẻ với nhau và với anh chị em Cồn Dầu khát vọng đó. Chúng ta bày tỏ với mọi người niềm thao thức của chúng ta là được thấy quan điểm của Hội đồng Giám mục Việt Nam được thực hiện. Kính thưa anh chị em, những quan điểm của Hội đồng Giám mục Việt Nam, văn thư của Ủy ban Công lý và Hòa bình, những lời nguyện của chúng ta, những tâm tình chia sẻ và hiệp thông của chúng ta, những thao thức được diễn đạt và khẳng định của chúng ta, hôm nay có thể sẽ không tạo nên được những hiệu quả thấy được ngay trước mắt. Có thể 6 anh chị em Cồn Dầu vẫn bị xét xử, và có thể việc xét xử đó sẽ không diễn ra như ý muốn của chúng ta. Tuy nhiên, như lời Chúa nói với chúng ta trong bài tin mừng hôm nay, nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình, nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được. Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia vùi vào 3 thúng bột cho đến khi tất cả bột dậy men. Những giá trị tin mừng, những mầm mống sự thiện, những thao thức về công lý và sự thật của chúng ta có thể chỉ mang dáng vẻ của hạt cải nhỏ bé và của nắm men vô nghĩa. Nhưng nếu người đàn ông kia đã không ném hạt cải nhỏ vào mảnh vườn đó sẽ chỉ là một đám cỏ dại, chứ không thể có một cây lớn đến nỗi chim trời có thể làm tổ. Nếu người đàn bà nọ đã không vùi vào 3 đấu bột kia, nắm men có vẻ vô nghĩa ấy, thì làm sao khối bột có thể dậy men? Cũng vậy, thưa anh chị em, Hội Thánh của Chúa Kitô đi giữa lòng dân tộc Việt Nam này phải luôn nhận lấy những vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của dân tộc này, nhất là của những người nghèo và bị áp bức làm của mình. Và trong lòng tin vào Thiên Chúa, Hội Thánh biết rằng những giá trị tin mừng, những hạt giống công lý và sự thật sẽ nảy nở và thành tựu. Chính trong xác tín đó mà chúng ta cầu nguyện cho và cùng với anh chị em của mình ở Cồn Dầu. Nhưng không chỉ xác tín, bên cạnh xác tín đó còn phải có một ý thức mạnh mẽ. Vào ngày 21 tháng 9 năm 2008, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã khẳng định, tự do tôn giáo là quyền chứ không phải là một ân huệ xin cho. Theo tinh thần và cách diễn đạt đó của Đức Tổng Giuse, trong liên hệ với những gì đang xảy đến cho anh chị em của chúng ta tại Cồn Dầu, chúng ta có thể và được mời gọi phải ý thức rằng quyền định đoạt về tài sản của mỗi người trong ý thức trách nhiệm của mình đối với xã hội là quyền chứ không phải là một ân huệ xin cho. Quyền của anh chị em Cồn Dầu được xét xử trong công lý và sự thật là quyền chứ không phải là một ân huệ xin cho. Theo giáo huấn của Hội Thánh Công giáo mà chúng ta là thành phần, thì những quyền đó đến từ Thiên Chúa, đấng tạo hóa và là cha của chúng ta, và những quyền đó làm nên phẩm giá của tất cả và của mỗi người trong chúng ta. Và để kết thúc, hiệp thông với anh chị em tại Cồn Dầu, tôi xin thưa lại một lần nữa với anh chị em rằng, quyền của anh chị em Cồn Dầu được xét xử trong công lý và sự thật là quyền chứ không phải là một ân huệ xin cho. Vâng, đó là quyền, chứ không phải là một ân huệ xin cho. Quý vị và các bạn thân mến, lời khẳng định của Linh Mục Giuse Nguyễn Thể Hiện đã chấm dứt chuyên mục Mỗi Tuần Một Sự Kiện của chúng tôi hôm nay. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục chia sẻ về cái nhìn của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị về nếp sống của những thành phần giáo hội thế kỷ 21 khởi đầu ngàn năm thứ ba, như là những chứng nhân của tình thương. Sau khi đã mời gọi mọi thành phần giáo hội hãy sống đức bác ái một cách cụ thể, Đức Thánh Cha viết tiếp nơi chương 4 của tông thư Bước Vào Ngàn Năm Mới như sau: để đưa ra một dấu chỉ cho dấn thân thực thi bác ái và thăng tiến con người, một dấn thân ăn rễ trong những đòi buộc căn bản nhất của tin mừng, tôi đã muốn sao cho năm thánh, ngoài biết bao hoa trái bác ái đã có trong suốt thời gian cử hành, và tôi nghĩ cách riêng đến sự trợ giúp cho nhiều anh chị em nghèo được tham dự năm thánh. Tôi đã muốn sao cho năm thánh để lại một công cuộc như là hoa trái và là dấu ấn của bác ái do năm thánh khơi dậy. Nhiều người hành hương đã dâng cúng và nhiều vị trong ngành tài chánh đã góp phần quảng đại, để nhờ đó mà bảo đảm cho việc cử hành năm thánh được thực hiện xứng hợp. Một khi đã trang trải hết các chi phí, số tiền còn lại sẽ hiến cho những mục đích từ thiện. Điều quan trọng là một biến cố tôn giáo vĩ đại như thế được tách ra khỏi mọi hình thức trục lợi. Bất cứ số tiền nào còn lại phải được sử dụng để thực hiện kinh nghiệm biết bao lần đã xảy ra trong dòng lịch sử, kể từ khi vào lúc khởi đầu giáo hội, cộng đồng Kitô tại Jerusalem cống hiến cho những người không Kitô cảnh sống cảm động của việc tự nguyện trao đổi cho nhau những phần quà, đến độ gom chung của cải lại để giúp cho người nghèo. Sách Tông đồ Công vụ chương 2 câu 44-45. Công cuộc bác ái sẽ được thực hiện chỉ là một dòng nước nhỏ chảy vào con sông lớn của đức bác ái Kitô trong dòng lịch sử. Một dòng nước nhỏ nhưng có ý nghĩa. Năm thánh đã làm cho thế giới nhìn về Roma, nhìn về giáo hội chủ trì trong đức bác ái, và thôi thúc mang về cho Phêrô những của dân cúng. Giờ đây, đức bác ái như được biểu lộ tại trung tâm của công giáo, một cách nào đó hướng về thế giới qua dấu chỉ này, một dấu chỉ muốn được là hoa trái và là ký ức sống động của sự hiệp thông đã được cảm nghiệm trong năm thánh. Giờ đây, Đức Thánh Cha nhắc đến việc đối thoại và sứ mạng truyền giáo của mọi thành phần dân Chúa như sau. Thế kỷ mới, ngàn năm mới đang mở ra trong ánh sáng của Chúa Kitô, nhưng không phải tất cả mọi người nhìn thấy ánh sáng này. Chúng ta đây có trách vụ đáng kinh ngạc và thật đòi buộc nêu gương phản chiếu ánh sáng đó. Đây là màu nhiệm mặt trăng rất được suy ngẫm nơi các giáo phụ. Các ngài đã thường dùng hình ảnh này để nói về sự tùy thuộc của giáo hội vào Chúa Kitô là mặt trời mà giáo hội đang phản chiếu lại ánh sáng. Đó là cách để diễn tả những gì Chúa Kitô nói khi Chúa mặc khải mình như là ánh sáng thế gian, và yêu cầu các môn đệ của người hãy cùng chung làm ánh sáng thế gian. Đây là trách vụ làm chúng ta run sợ khi chúng ta nhìn vào sự yếu đuối làm cho chúng ta rất thường trở nên đen đặc và đầy bóng tối. Nhưng đây cũng là trách dù có thể thực hiện được nếu chúng ta đặt mình tiếp nhận ánh sáng của Chúa Kitô và biết mở rộng đón nhận ân sủng có sức biến đổi chúng ta thành những con người mới. Đối thoại liên tôn cần được đặt vào trong viễn tượng vừa nói trên. Thế kỷ mới đang đến sẽ còn thấy chúng ta dấn thân trong công cuộc đối thoại này, theo đường hướng đã được Công đồng Vaticano thứ hai vạch ra. Trong những năm chuẩn bị cho Đại Năm Thánh, giáo hội đã cố gắng, cả với những gặp gỡ có tầm mức biểu tượng đáng kể, cố gắng xây dựng một tương quan cởi mở và đối thoại với những vị có thế giá của các tôn giáo khác. Đối thoại cần được tiếp tục. Trong điều kiện của một chủ thuyết đa diện phổ biến nhất trên bình diện văn hóa và tôn giáo, như được tiên đoán có mặt trong xã hội của ngàn năm mới, công cuộc đối thoại như thế là điều quan trọng để đặt nền tảng vững chắc cho hòa bình và đẩy xa cái bóng đáng sợ của chiến tranh tôn giáo đã gây đổ máu trong biết bao thời đại của lịch sử nhân loại. Danh gọi của vị Thiên Chúa duy nhất mỗi ngày một trở thành nhiều hơn danh gọi hòa bình và là một mệnh lệnh của hòa bình. Nhưng công cuộc đối thoại không thể nào được xây dựng trên chủ thuyết lãnh đạm tôn giáo. Và chúng ta, những người Kitô, chúng ta có bổn phận phát triển đối thoại tôn giáo bằng cách cống hiến chính tá trọn vẹn về niềm hy vọng trong chúng ta. Chúng ta không nên sợ điều này có thể xúc phạm đến căn tính của kẻ khác, điều mà thật ra là một lời rao giảng vui tươi về một hồng ân cho tất cả mọi người, và được đề nghị cho tất cả trong sự tôn trọng lớn nhất đối với tự do của từng người. Đó là hồng ân về sự mặc khải của vị Thiên Chúa tình yêu, đấng đã yêu thương thế gian, đến độ trao ban con một mình cho thế gian. Như đã được nhấn mạnh mới đây bởi tuyên ngôn Chúa Giêsu, Dominus Jesus, tất cả điều này không thể là đối tượng của một thứ đối thoại điều đình. Dường như thể đây chỉ là một ý kiến đơn thuần đối với chúng ta. Nhưng ngược lại, đây thật là ân sủng cho chúng ta, làm cho chúng ta được đầy tràn niềm vui. Đây là tin vui mà chúng ta có bổn phận công bố. Vì thế, giáo hội không thể rút lui ra khỏi hoạt động truyền giáo cho mọi dân nước, và trách vụ ưu tiên của sứ mạng truyền giáo cho muôn dân, Missio Agentes, vẫn là lời loan báo rằng, chính trong Chúa Kitô đấng là đường, là sự thật và là sự sống, mà con người gặp được ơn cứu rỗi. Công cuộc đối thoại liên tôn không thể đơn thuần thay thế cho lời rao giảng, nhưng cần được hướng đến lời rao giảng. Đàng khác, bổn phận truyền giáo không ngăn cản chúng ta đến với công cuộc đối thoại với tâm hồn sẵn sàng lắng nghe. Thật ra, chúng ta biết rõ rằng, trước mầu nhiệm ân sủng vô cùng phong phú những chiều kích và những hậu quả cho cuộc sống và cho lịch sử của con người, giáo hội không bao giờ làm xong công việc tìm hiểu, vừa nhờ đến sự trợ giúp của đấng an ủi, thánh thần của sự thật, đấng có bổn phận đưa giáo hội đến sự thật trọn vẹn. Nguyên tắc này là nền tảng không những của việc đào sâu mãi mãi trên bệnh viện thần học đối với sự thật Kitô, mà còn của công cuộc đối thoại Kitô với các hệ thống triết học, các nền văn hóa, các tôn giáo. Không hiếm trường hợp Chúa Thánh Thần đấng muốn thổi đâu tùy ý, khơi dậy trong kinh nghiệm nhân sinh phổ quát, mặc cho nhiều nghịch lý có thể có, khơi dậy những dấu chỉ cho thấy sự hiện diện của Ngài, những dấu chỉ giúp cho các môn đệ của Chúa Kitô được hiểu sâu xa hơn sứ điệp mà họ mang đi. Thử hỏi, có phải với sự cởi mở khiêm tốn và đầy tín thác này mà Công đồng Vaticano thứ hai đã dấn thân đọc những dấu chỉ của thời đại? Cho dù phải thực hiện một sự phân định kiên trì và tỉnh thức, để tiếp nhận những dấu chỉ thật sự của sự hiện diện hoặc của ý định Thiên Chúa. Giáo hội nhìn nhận rằng mình không những cho đi mà còn nhận lại từ lịch sử và từ sự phát triển nhân loại. Thái độ vừa cởi mở vừa chăm chú phân định này, công đồng đã áp dụng nó cả đối với những tôn giáo khác. Chúng ta có bổn phận trung thành vâng theo giáo huấn này, và trung thành bước theo con đường đã được vạch ra. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới. Chúng ta sẽ còn chia sẻ với nhau phần cuối cùng của cái nhìn Đức Cố Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị về mọi thành phần giáo hội như là những chứng nhân của tình thương. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Tôi gặp Giê-xu trên đường phố dài, tôi gặp Giê-xu nơi người già em bé, tôi gặp Giê-xu với quần áo và tôi. Giê-xu không lời, Giê-xu mỉm cười, những đôi mắt lệ rơi. Tôi gặp Giê-xu nơi người cuối cùng, tôi gặp Giê-xu nơi người đang đói khát, tôi gặp Giê-xu trong căn nhà sơ xác, có em thơ chờ mẹ, đang chờ mẹ để nó bát cơm chiều. Giê-xu ơi, Ngài đến trong cuộc đời, sống với con người sẽ chia nỗi khổ đau. Ngài thương anh, Ngài thương tôi, Ngài thương em nhiều lắm. Thương phận người cứ mãi lòng đau.
Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Carlo sinh ngày 2 tháng 10 năm 1538 tại Milan, nước Ý, thuộc Borromeo. Năm 12 tuổi, dâng mình cho Chúa và sau đó gia nhập hàng giáo sĩ. Năm 27 tuổi, đỗ tiến sĩ giáo luật và dân luật. Năm 1560, Ngài được Đức Giáo Hoàng Pio Đệ Tứ triệu về Roma và được phong làm hồng y quốc vụ khanh giáo triều, kiêm nhiệm tổng giám mục thành Milan. Ngài có công rất lớn trong việc điều hành công đồng Trăng Tô. Thời đó, bệnh dịch lan tràn khắp miền Milan. Ngài đã bán hết tài sản để cứu trợ kẻ nghèo. Ngài đích thân thăm viếng những người mắc bệnh, an ủi và ban các bí tích cho họ. Ngài còn viết nhiều sách có giá trị đặc biệt về mục vụ của các giám mục và việc dạy giáo lý cho các cha sở. Ngài đã lập một dòng riêng cho địa phận mang tên Thánh Ambrosio. Ngài cũng xây cất nhiều cơ sở giáo dục công giáo và chủng viện. Trong bất cứ công việc gì, Ngài chỉ nhắm một mục đích duy nhất là phụng sự Thánh ý Thiên Chúa. Ngày 4 tháng 11 năm 1584, Ngài từ trần khi mới 46 tuổi tại Milan, trong khi đang quên mình phục vụ cho các nạn nhân đói rách bệnh tật. Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Ngũ đã phong Ngài lên bậc Thiện Thánh năm 1610. Quý vị và các bạn thân mến, đời sống của Thánh Carlo Borromeo nổi bật ở hai điểm chính. Ngài là vị hồng y có công rất lớn trong việc cải tổ giáo hội qua công đồng Trăng Tô. Sự thông minh và uyên bác của Ngài là điều hiển nhiên, chúng ta không cần phải bàn đến. Điểm nổi bật thứ hai mà chúng ta cần lưu tâm là lòng bác ái Kitô giáo của Ngài, trong vai trò là một vị hồng y, vị chăn dắt đàn chiên của Chúa. Trong vai trò cao trọng này, Ngài đã đề ra những quy định cho các giám mục, linh mục và tu sĩ như sau. Nếu người ta thay đổi đời sống để trở nên tốt lành hơn, thì giáo sĩ phải là những người làm gương và phải canh tân tinh thần tông đồ của mình trước hết. Và hơn ai hết, Ngài đã nêu gương cho các tín hữu của mình bằng chính đời sống bác ái, phục vụ cho đến chết. Ngài chia sẻ hầu hết phần lương thực của Ngài cho công việc bác ái. Tự ý từ bỏ đời sống sang trọng của một vị hồng y quốc vụ khanh, và Ngài thích đời sống ăn chay đền tội. Ngài hy sinh giàu sang, danh vọng, sự mến mộ và ảnh hưởng để trở nên nghèo hèn. Trong thời kỳ dịch tễ và đói kém năm 1576, Ngài cố tìm cách để nuôi ăn 60 đến 70 ngàn người mỗi ngày. Để thực hiện điều này, Ngài phải mượn một số tiền rất lớn mà nhiều năm sau mới trả hết. Khi nạn dịch hoành hành đến mức tối đa, các giới chức hành chánh dân sự bỏ trốn, thì Ngài vẫn ở lại thành phố để thi hành công việc mục vụ cho những người đau yếu, người hấp hối và những ai cần sự giúp đỡ. Công việc và gánh nặng của chức vụ đã ảnh hưởng đến sức khỏe của Ngài. Ngài từ trần khi đang phục vụ cho những con người đau ốm, bệnh tật, đói rách này. Thánh Carolo đã sống theo lời mời gọi của Chúa Giêsu một cách triệt để. Khi ta đói, con đã cho ta ăn, ta khát, con đã cho ta uống, ta lạc lõng, con đã tiếp đón, ta trần truồng, con đã cho áo mặc, ta đau ốm, con đã chăm sóc, ta tù đầy, con đã thăm viếng. Thánh Carolo đã nhận ra Chúa Giêsu Kitô trong tha nhân, và Ngài biết rằng công việc bác ái được thi hành cho những người bé mọn là thi hành cho chính Chúa Giêsu. Ước gì đời sống của thánh nhân thúc đẩy chúng ta noi theo, sống và phục vụ tha nhân như vậy. Anh chị em của chúng ta ở miền Trung vừa trải qua những trận lũ kinh hoàng. Hàng ngày, số người thiệt mạng, những người không cửa không nhà, những người bị thiệt hại về mùa màng và tài sản cứ tăng dần. Nhưng những nỗi đau xé lòng của những người trong cuộc là nạn nhân thì không ai có thể thống kê nổi. Ước gì mọi người tín hữu chúng ta được thúc đẩy bởi lời Chúa, gương sáng ngời của Thánh Carolo, mà bắt tay, góp sức, hồng xóa dịu nỗi đau tang thương của anh chị em đồng loại mình. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết dấn thân theo lời mời gọi của Chúa, sống đời bác ái phục vụ anh chị em. Ngay khi đất nước chúng con hôm nay còn biết bao người chịu cảnh đau khổ, mất mát, chia ly, xin cho chúng con biết mạnh mẽ và can đảm sống lời mời gọi của Chúa. Xin cho chúng con biết mở rộng vòng tay, chia sẻ những gì mình có cho anh chị em chúng con, dù chỉ là 2 đồng tiền kẽm như bà quá nghèo, nhưng với một tinh thần quảng đại lớn lao. Xin giúp chúng con biết đưa vai ra cho những nạn nhân cậy dựa, biết lau khô những giọt lệ của bao người đang đau khổ về thể xác và tinh thần. Lạy Chúa Giêsu, giữa thế giới thật bao la mà chúng con quá nhỏ bé, xin dạy chúng con biết nắm lấy tay nhau mà dấn thân theo lời mời gọi của Chúa bằng tinh thần tự do thanh thoát của con cái Chúa. Amen.
Tôi gặp Jesus. trên hè phố buồn. Tôi gặp Giê-xu nơi phiên chợ khuya sớm. Tôi gặp Giê-xu những người gánh hàng rong trên đôi vai gầy. Bao nhiêu vất vả mong ai đó đỡ nâng. Tôi gặp Giê-xu nơi người khổ sầu. Tôi gặp Giê-xu tâm hồn đang héo hắt. Tôi gặp Giê-xu cô đơn buồn không nói, xót xa thân phận người, ôi phận người cầu mong.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.